Duy giữ tay trên mặt bàn. Có một điều, bất cứ thứ gì cô tìm thấy, đừng đưa lên mạng trước khi đọc hết. Tôi không phải đứa trẻ. Người lớn mới hay tin rằng một đoạn ghi âm là toàn bộ sự thật. Linh bỏ chìa khóa vào túi. Tôi làm nghề âm thanh. Tôi biết một bản ghi có thể bị cắt. Duy đáp, nhưng cô có biết im lặng cũng có thể bị cắt không? Kho số 7 nằm dưới bậc tam cấp cuối sân ga, sau một cánh cửa sắt gần như chìm trong dây leo. Duy không đi cùng. Anh chỉ cho Linh vị trí rồi quay về xưởng sửa đường ở đầu thị trấn. Bà Mến cũng từ chối bước xuống. Linh một mình mở khóa. Mùi giấy mục và kim loại ẩm tràn ra. Cô bật đèn pin. Bên trong có giá hồ sơ, hai chiếc đèn tín hiệu cũ và một bàn điều khiển tháo rời. Trên tường treo sơ đồ đường dây phù vân. Một đường mực đỏ nối phòng trực với cột đèn số 7 rồi kéo đến hầm thoát nước dưới đầu bác. Ở góc kho, cô tìm thấy một hộp thiếc đựng pin, vài tờ biên bản sao và một quyển sổ biển Âu. Trang đầu ghi tên ông Thành, những trang sau là nhật ký bảo trì, nhưng từ tuần trước tai nạn, nét chữ đổi khác, phóng khoáng và nghiêng sang phải. Linh so với nhãn trên cuộn băng, nét chữ ấy giống chữ ghi xe ADM, đèn 7. Chú Khải đã dùng sổ của cha cô, ở trang cuối cùng còn nguyên, có một dòng bị gạch nhiều lần, đã thử dơ le phụ. Đèn 7 nhận trễ 4 giây khi đường dây ẩm, báo anh Thành sau ca. Trang kế tiếp bị xé, Linh chụp lại toàn bộ. Khi cúi xuống, ánh đèn pin quét qua chân giá hồ sơ và dừng ở một phong bì mắc giữa tường với tấm ván. Phong bì đề, gửi chị Hảo, nếu tôi không còn ở ga. Bên trong chỉ có nửa lá thư. Tôi đã nói dối chị về 4 giây cuối cùng, không phải vì 4 giây ấy cứu được ai, mà vì nếu nói thật, một đứa trẻ vừa sinh ra sẽ lớn lên với cái tên của cha nó bị nguyền rủa, phần dưới bị xé đúng giữa câu. Linh đọc lại đến lần thứ ba. Một đứa trẻ vừa sinh, vợ chú Khải trở dạ đêm đó. Nếu cha cô nhận lỗi thay em trai, đứa trẻ ấy sẽ không mang tiếng là con của người gây tai nạn. Nhưng ba hành khách bị thương và một người mất tích thì sao? Danh dự của một đứa trẻ có đáng để đổi bằng sự thật của bốn gia đình khác không? Tiếng chân vang trên bậc đá. Ông Thành đứng ở cửa kho. Ông không giận dữ. Sự mệt mỏi trên mặt ông còn khiến Linh bối rối hơn. Duy đưa chìa khóa. Cha định giấu đến bao giờ? Cha định sắp xếp lại trước khi giao cho huyện. Lá thư này là của cha. Ông nhìn phong bì, rồi nhìn quyển sổ. Phải, Trang còn lại đâu? Không ở đây. Cha nhận lỗi thay chú Khải. Ông Thành bước xuống một bậc. Con mới đọc nửa lá thư. Vậy đưa nửa còn lại cho con. Cha không có. Bà Hảo có. Cha không biết. Cha vẫn thắp đèn chờ bà ấy. Ông không đáp. Linh giơ quyển sổ. Giơ lai đèn số 7 nhận trễ 4 giây. Chú Khải biết lỗi thiết bị nhưng chưa báo. Có phải 4 giây đó khiến tàu không dừng kịp? Không đơn giản như thế. Chuyện gì với cha cũng không đơn giản, nên cha chọn cách không nói. Vì nói một nửa còn tệ hơn im lặng.